Chương 4 31 Chị Huệ lấy chồng đột ngột và ra đi vội vã, gần như chị không từ giã ai. Dĩ nhiên, con gái phải theo chồng, nhưng cách chị đi như chạy trốn làm tôi thấy có gì đó bất nhẫn. Tôi đoán là chị chạy trốn miệng lưỡi người đời. Người đời thực ra không độc ác gì, nhưng cứ thích bình phẩm chuyện thiên hạ, tự xem mình có quyền phán xét mọi thứ, bất chấp những phát ngôn của mình có làm cho người khác tổn thương hay không. Vì vậy, không ác mà thành ác. Một tuần sau ngày chị Huệ lên xe hoa, ông cứ hớt tóc dạo thình lình qua đời. Ông sống một mình trên dốc sỏi, không vợ không con. Người ta bảo ông say rượu, nửa đêm ra sau hè đi tiểu trong lúc trời mưa rả rích nên bị trúng gió đột quỵ. Ông cứ không có thân thích ở thị trấn, cũng không ai rõ ông từ đâu trôi dạt đến đây. Khi tôi bắt đầu có hiểu biết, đã thấy ông lang thang trên các ngã đường với chiếc thùng gỗ trên tay và vệt trầu trên miệng. Một cây tông đơ, một cái kéo, một cây lược. Ông cứ vậy mà ung dung kiếm sống. 3 năm trước, ông mua sẵn cho mình một cái quan tài cất trong nhà, dặn hàng xóm, nếu chẳng may ông có bề gì thì lo hậu sự dùng. Cái chết của ông cứ vô tình chia đôi thị trấn. Các phụ huynh mặt mũi rầu rĩ lo lắng vì không biết ngày mai ai sẽ cắt tỉa tóc tai cho bọn trẻ. Trong khi lũ con trai nhóc tì nhảy cẩn lên, mặt mày tươi hơn hớn như vừa nhận được quà Tết. Tôi không thuộc đám hội hè đó vì tôi đã lớn. Đã lâu tôi không còn là đối tượng hù dọa của ông cứ. Chưa kể, chính ông là người đã vớt tôi lên từ dưới bào Hà Kiều. Trước những sự kiện đó, tôi bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn, có lẽ là buồn nhiều hơn. Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những mặt người chung quanh mình, dù đó là gương mặt tôi yêu hay là những gương mặt tôi ghét. Nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong sâu thẳm của lòng mình, tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần của cuộc đời tôi, là một cái gì đó vô cùng gắn bó. Tất cả đã in dấu trong trí não tôi, đã làm nên cuộc sống tinh thần của một đứa con trai mới lớn. Khi thầy hiệu trưởng trường tiểu học chuyển đi nơi khác, khi anh Thắng, cô Sa, Nhỡ Ngọc, và bây giờ đến lượt chị Huệ bỏ vào Sài Gòn, rồi cả khi ông cứ chết đi, tôi cảm thấy đời tôi đang dần trở nên trống trải. Có cảm giác những ngày tháng đang trôi qua trước mặt tôi, đang thiếu vắng điều gì. Nó không còn đầy đủ nữa. Vì vậy, cũng không còn vui tươi như khi tôi còn bé. Tôi không hình dung được một ngày kia nhỏ Thắm bỏ đi luôn thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Hẳn lúc đó nó không còn giống như bây giờ, chắc nó giống thị trấn sau một trận bão lớn. Những gì tươi đẹp và bình yên nhất đều bị gió cuốn đi. Trong rất nhiều ngày tôi cố ép mình đừng nghĩ đến nhỏ Thắm, nhưng câu chuyện của nó cứ bám chặt tâm trí tôi. Như không phải đó là câu chuyện đến từ bên ngoài, mà tự nó âm thầm mọc ra từ một kẻ nước nào đó, dưới lớp vỏ não. Khiến ngày nào tôi cũng bắt quả tang mình thở đều trên nỗi giận hờn phiền muộn. Sau lần ghé nhà tôi để vặn vẹo tra hỏi về chuyện tờ giấy, nhỏ Thắm không gặp tôi thêm lần nào nữa. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn thấy nó trên trường, vẫn thấy nó đi lại cười nói, nhưng hình ảnh đó trước mắt tôi luôn chập chờn. Như thể tôi đang nhìn nó qua một màn sương mờ ảo. Một hôm chú Tiểu Khôi hỏi tôi, Đăng có muốn biết đứa nào là chồng tương lai của nhỏ Thắm không? Câu hỏi bất ngờ của chú khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Tôi định gật đầu nói muốn, nhưng một cơn phẫn nộ bất thần chặn họng tôi lại. Tôi mím môi, giọng bất cần.
Không.
Chú Tiểu Khôi nhướng mắt. Đăng không muốn biết thật hả?
Không,
tôi lặp lại đã kém quả quyết hơn. Chú Tiểu Khôi mỉm cười.
Đăng miếng biết thì thôi.
Tôi không thích nụ cười của chú Tiểu Khôi chút xíu nào. Nó giống như là thí chủ đừng chọc cười bần tăng nữa. Tôi định phớt tỉnh, nhưng sự tò mò trong lòng tôi đã thắng thế.
Chú biết thằng đó hả?
Tôi liếm môi hỏi.
Tôi không biết, nhưng muốn điều tra xem nó là ai thì vẫn có cách.
Cách gì?
Giờ hỏi xem đứa nào trong lớp có ba từng học ở Huế.
Chu Tiểu Khôi làm tôi phục lăng. Tôi nhớ tôi từng kể cho chú nghe ba nhỏ Thắm và bạn của ba nó trước đây trọ học chung ở Huế. Theo lời nhỏ Thắm, hồi đó ông nội nó làm thư ký cho một hãng buôn ở An Cựu, đem ba nó theo. Lúc đầu bạn của ba nó ở chỗ khác. Về sau chơi thân với nhau, ba nó rủ bạn về ở chung nhà. Cái chi tiết cỏn con đó, lúc nghe tôi chẳng để tâm lắm. Càng không có ý định khai thác để truy lùng tông tích chồng tương lai của nhỏ Thắm. Dù tôi đã ngốn cả đống truyện trinh thám của thầy Vĩ. Chu Tiểu Khôi từ bé đến lớn chắc chỉ đọc kinh sách. Vậy mà xem ra chú có máu thám tử hơn tôi. Tôi tặc lưỡi suýt xoa. Chú tài thiệt nha. Chuyện vậy mà chúng cũng nghĩ ra nữa.
Không phải tôi.
Chu Tiểu Khôi thật thà thú nhận.
Bạn Phan nghĩ ra đó.
Lại là thằng Phan tà đạo. Thằng này thật lắm trò. Nhưng tôi phải công nhận, nhờ đó nghĩ ra chuyện viết khẩu hiệu bậy bạ hôm nọ, tôi mới biết nhỏ Thắm chẳng xem tình cảm của tôi ra gì. Tôi đi tìm gặp Phan, chưa kịp nói gì, nó đã hất đầu.
Mày nghe chú Tiểu Khôi trình bày kế hoạch của tao chưa?
Rồi.
Vậy là mày hiểu rồi ha?
Hiểu cái con khỉ. Cái kiểu nói như thể luôn luôn đúng của nó khiến tôi nổi điên.
Nếu tìm ra được thằng chồng của nhỏ Thắm thì tụi mình làm gì?
Phan gớ ra.
Tao cũng chẳng biết nữa.
Nó đưa tay sờ cầm một hồi rồi nha răng phán một câu khiến tôi méo xẹo miệng.
Hay tụi mình lôi nó ra đập cho một trận.
32. Rốt cuộc, dẫu không biết truy ra thằng nhãi sắp trở thành chồng của nhỏ Thắm để làm gì, tôi, thằng Phan và chú Tiểu Khôi vẫn tích cực dò xét. Hễ tới trường là bọn tôi sáp lại đám bạn trong lớp, chỉ để hỏi mỗi một câu.
Ê, hồi xưa ba mày học ở đâu á mày?
Học ở trường chứ đâu.
Trường nào?
Thì trường mình đang học đây nè.
Trong suốt hai ngày, bọn tôi nhận được những câu trả lời có nội dung na ná nhau, do đó chán ngắt như nhau. Cũng có đứa bực mình.
Sao mày hỏi vậy? Mày không tin ba tao hồi nhỏ có đi học hả?
Tệ hơn, thằng Định nghiến răng nói như gai gỗ.
Ý mày nói ba tao thất học phải không?
Sau này, tình cờ nghe thằng Trí kể, tôi mới biết ba thằng Định qua ra chưa từng đến lớp một ngày nào thật. Ông không biết chữ. Dạo ông còn làm thợ hồ, mỗi khi đám thợ chia nhau tiền công, ông luôn phản đối. Ông nói, tao không biết chữ, tụi mày chia tiền ăn gian làm sao tao biết. Ông bắt phải đổi tất cả ra tờ bạc có mệnh giá thấp nhất. Sau đó cả đám ngồi vòng tròn, rồi chia đều từng tờ như con bạc chia bài. Chia lòng vòng như vậy, cho đến khi nào hết mớ tiền. Có vậy ông mới yên tâm mình không bị lừa. Chuyện buồn cười của ba thằng Định, mãi đến khi thằng Trí nói ra, bọn tôi mới biết. Nhưng bữa đó, Định lại tưởng bọn tôi đem ba nó ra để chế giễu, nên nó gầm gừ rất ghê. Rút kinh nghiệm, giờ hỏi đứa tiếp theo, bọn tôi phải đổi mẫu câu.
Hồi trước, ba mày có học ở Huế không?
Không, ba tao từ nhỏ lớn chưa biết Huế là gì.
Tới ngày thứ ba, thằng Phan kết luận, chồng tương lai của nhỏ Thắm không học chung lớp với bọn tôi. Tôi nhíu mày.
Chẳng lẽ nó không đi học?
Phan gật gù.
Cũng có thể nó học các lớp dưới.
Chu Tiểu Khôi há hốc miệng.
Hả? Nó ít tuổi hơn nhỏ Thắm à?
Có sao đâu.
Phan phẩy tay.
Biết đâu thằng đó năm nay mới 12 tuổi. Ông bà chẳng nói gái hơn hai trai hơn một là gì.
Thầy tôi nhăn mặt, nó nhe răng cười.
Mà cũng có thể thằng đó không đi học thiệt. Hoặc gia đình nó không sống ở thị trấn này.
Tôi không biết điều thằng Phan nói có đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng suy đoán bi quan của nó khiến kết thúc luôn sự nghiệp thám tử ngắn ngủi của bọn tôi. Tôi quay về với những ngày lặng lẽ như trước đây. Thời gian này, trời đang đi dần vào tiết lập xuân. Những cơn mưa đã ngớt hạt, chuẩn bị tạnh hẳn. Đám mây xám như pha chì lâu nay vẫn dần vũ trên nóc chùa Giác Nguyên đã chuyển sang màu trắng nõn, giống như ai vừa thả từng chùm bông gòn lên trời. Lũ chim nấp mưa suốt mùa đông dưới các mái ngói và trong các hốc cây
lũ lượt kéo ra rủ nhau chơi trò chuyền cành, giỏ hót, líu lo. Bọn học trò thi xong học kỳ 1, đang nồn nao chờ Tết đến. Có lần tôi đi tha thẩn vào con suối xóm trong, hy vọng sẽ gặp nhỏ Thắm ở đó như lần trước. Nhưng không có gì giống như tôi nghĩ. Tôi ngồi trên bờ suối, gần suốt buổi chiều, chẳng thấy nó đâu. Chỉ có vạt cải, cuối cùng còn sót vài vệt hoa vàng lốm đốm gian suối ngẩn ngơ nhìn tôi, như thắc mắc, thằng nhóc kia là ai? Đến đây làm gì? Và ai đã làm gì nó mà mặt nó trông âu sầu đến vậy? Lần sau tôi vào, hoa đồng tiền và hoa hồng quế dại bén gió xuân nở rộ dọc đường như chào đón tôi. Nhưng lòng tôi chẳng thấy vui, vì cũng như lần trước, tôi chẳng gặp được cây chuối non của tôi. Đôi khi tôi lẩn thẩn tự hỏi, không hiểu tại sao một tình bạn thân thiết như tôi và nhỏ Thắm lại tan vỡ dễ dàng như thế. Có phải do có kẻ thứ ba chen vào giữa hai đứa tôi như các mối tình ngang trái trong chuyện Quỳnh Giao? Tôi nghĩ ngợi rất lâu rồi tôi lắc đầu. Chắc là không phải. Tôi và nhỏ Thắm còn quá nhỏ để có thể là bản sao của các nhân vật trong sách. Dĩ nhiên, tôi biết tôi thích nhỏ Thắm nhiều hơn bất cứ một đứa con gái nào khác. Nhưng thích hẳn là khác với yêu. Tôi đọc trong sách, thấy người ta bảo thích một người nào đó, ta muốn kết bạn với họ. Còn yêu, ta muốn kết hôn. Tôi chưa bao giờ bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lớn lên sẽ lấy nhỏ Thắm làm vợ. Mặc dù khi không có nó ở bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Chuyện vợ chồng, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười. Thấy giống như mình cố nhón chân lên để với tay đánh cắp những thứ người lớn cất trên đầu tủ, những thứ không dành cho trẻ con. Nhưng đó là tâm trạng của tôi. Còn nhỏ Thắm nghĩ gì trong đầu làm sao tôi biết được. Bà nội tôi vẫn bảo con gái trưởng thành sớm hơn con trai đó thôi. Hôm ngồi cạnh tôi bên bờ suối xóm trong, quả là mắt nhỏ Thắm có ương ước. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, nó chưa lần nào bảo nó ghét cuộc hôn nhân mà ba nó sắp đặt. Nó chẳng nói gì về chuyện đó hết. Nó chỉ kể cho tôi nghe, rồi khoe mũ, khoe áo, khoe giày, rồi về. Như thể đó là chuyện của người khác. Càng nghĩ, tôi càng tức. Đã thế, chị Hoài cướp vài ba ngày lại hỏi tôi. Con Thắm sao rồi em? Khiến tôi nhức cả đầu. Lần gần nhất, tôi sầm mặt. Nó chết rồi. Cái gì? Chị Hoài sửng sốt. Với em thì nó chết rồi. Ấy chà, em học cái giọng này của ai vậy? Cuộc đời dạy cho em đó. Chị Hoài trố mắt nhìn tôi. Chắc chị tưởng tôi vừa ở nhà thương điên sống ra. Chị không biết tôi nhiễm lối ăn nói văn vẻ của các nhân vật trong truyện Nữ sĩ Đài Loan. Tôi quan sát nét mặt chị. Biết thế nào sau khi hoàn hồn, chị cũng sẽ gặn hỏi tôi về chuyện nhỏ Thắm. Liền nhanh chân giọt ra khỏi nhà. 33. Tôi lại xuống nhà nội tôi. Lại chạy qua nhà ông Hoạch. Chị em nhỏ Lan thấy tôi ghé chơi, mặt bừng lên như thắp nến. Từ ngày tôi không xuống nhà nó, nhỏ Lan cũng ít lên nhà tôi. Làm như tôi không chơi với nó thì bà nội tôi không thèm gửi bánh trái cho chị Hoài. Nhỏ Phượng hồn nhiên nắm tay tôi. Lâu nay sao anh không ghé nhà em?
Anh bận học bài.
Tôi nói dối. Anh đem tập xuống nhà nội anh ngồi học cũng được mà. Rồi khi nào rảnh rỗi anh chạy qua chơi với em.
Tôi đưa mắt nhìn lên cây khế cạnh hàng rào. Thấy trái chín không người hái nằm im lìm trong bóng lá, giống như đang thiêu thiêu ngủ. Dưới gốc cây, trái héo rụng đầy trên cỏ, khiến lòng tôi bất giác nao nao. Nhỏ Lan nói bâng quơ.
Dạo này có người bận rộn.
Tôi biết, nó trách khéo tôi. Nhưng tôi nhìn sang, thì nó đỏ mặt bỏ chạy xuống bếp. Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến chơi với chị em nhỏ Lan. Tôi mặc kệ lệnh cấm của nhỏ Thắm. Nó sắp lấy chồng rồi, có thèm chơi với tôi nữa đâu mà tôi phải nghe lời nó. Tôi đâu có ngu. Tôi biết nhỏ Lan mến tôi, nhưng mến kiểu gì thì tôi không biết. Ngay cả nhỏ Lan chắc cũng không biết. Nó chỉ biết bẽn lẽn và lặng lẽ nấu chè đãi tôi mỗi khi tôi ghé chơi.
Khác với chị nó, nhỏ Phượng không giấu giếm tình cảm của mình. Có lẽ nó không biết cách giấu giếm. Nó rất thích nắm tay tôi, chỉ để lắc qua lắc lại, chu miệng dòi vĩnh. Anh bắt dế cho em chơi đi. Tối qua em nghe có tiếng dế rút chỗ bụi dâm mục đằng sau hè nhà em đó.
Con gái ai là chơi đá dế?
Sao không chơi được? Anh một con, em một con. Bữa nào đá thì xem ai thắng.
Hôm thì nó nặng nặng.
Gần Tết rồi, anh và em làm hạt dưa đi. Mình làm được, Tết mình khỏi phải mua.
Anh đâu có biết làm.
Em biết. Bữa nào anh em mình ra chợ, tới sạp bán dưa hấu xin hạt về làm.
Em đừng có mơ.
Tôi gạt ngang.
Sạp dưa hấu làm gì có hạt? Người ta mua dưa đem về nhà chứ đâu có ai đứng ăn tại chỗ.
Dễ mà. Mình rình xem ai mua dưa thì mình đi theo.
Tôi nhèo mắt. Rồi chờ họ ăn xong mình hỏi xin hạt hả?
Vậy chứ sao? Dễ mà anh.
Với đầu óc ngây thơ của nhỏ Phượng, trên đời không có chuyện gì khó. Tôi phì cười.
Tức là mình phải lẻo đẻo đi theo cả trăm người mới gom được một bịch hạt dưa nhỏ xíu không đủ cho một người ăn hả?
Càng ngày, tôi càng mến tính cách của nhỏ Phượng. 13 tuổi rồi mà sao nó không chịu lớn? À, không. Về thể xác thì nó đã ra dáng một thiếu nữ. Nhưng tâm hồn nó cứ như đứa con gái bé thơ.
Nhiều lúc tôi băn khoăn nhận ra, nhỏ Phượng chính là hình ảnh của nhỏ Thắm năm nào.
Nhỏ Thắm của thời cùng tôi đi moi đất sát ở mép bào, cùng rơi xuống nước, cùng được người ta vớt lên và cùng nằm sưởi ấm trong nhà thương như hai con chim non bị rét. Nhỏ Thắm cũng thích cầm tay tôi lắc lắc như nhỏ Phượng. Nhiều khi chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi một câu rồi toét miệng ra cười khi nghe tôi trả lời đúng ý nó. Lên lớp 9, chỉ sau một mùa hè, nhỏ Thắm hồn nhiên nhí nhảnh đó đột ngột biến mất. Cứ như thể cuộc đời đã đánh cắp nhỏ bạn thân thiết của tôi và tráo vào đó một nhỏ Thắm hoàn toàn xa lạ. Nhưng bây giờ, nhỏ Thắm đã trở về với tôi trong hình hài của nhỏ Phượng. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi được an ủi rất nhiều. Tự nhiên tôi mong nhỏ Phượng đừng bao giờ lớn lên. Khi một đứa con gái lớn lên, tính tình đứa con gái đó sẽ thay đổi, nhiều rắc rối, sẽ phát sinh. Và đứa bạn trai thuở ấu thơ của nó sẽ gặp đủ thứ phiền phức. Đừng bao giờ lớn lên nữa nghe Phượng. Tôi nghe tôi nhủ thầm và tự hỏi, không biết nhỏ Phượng có nghe được mong ước của tôi không? Thấy tôi gần như ngày nào cũng lân la ở nhà ông Quạch, chú Tiểu Khôi có vẻ không hài lòng. Chú không dám nói thẳng với tôi, chỉ bóng gió.
Dạo này đang xuyên xuống chơi nhà bà nội quá ha.
Tôi thừa biết chú Tiểu Khôi nghĩ gì. Đây không phải là lần đầu chú trách tôi thay lòng đổi dạ. Tôi nghiêm mặt.
Nếu chú có bà nội, chú cũng sẽ thường xuyên ghé chơi với bà giống như tôi vậy, trừ khi chú không yêu bà.
Chú Tiểu Khôi khác thằng Phan. Chú không giỏi mồm mép. Cái kiểu nói như văn bẫy của tôi làm chú bối rối. Mặc dù biết tôi cố tình lảng tránh đề tài chính, nhưng chú không biết phản ứng như thế nào. Mặt nghệch ra đến tội.
34.
Nhỏ Thắm dường như cũng biết dạo này tôi hay ghé chơi nhà ông Hoạch. Nó biết tôi không thèm nghe lời nó, nhưng nó không chặn đường tôi để khuyến cáo như lần trước. Trên lớp, thỉnh thoảng tôi thấy nó đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhỏ Lan đầy ngụ ý. Trong khi nhỏ Thắm quan sát tôi và nhỏ Lan, chú Tiểu Khôi âm thầm quan sát cả ba đứa tôi.
Sao chú và nhỏ Thắm không nói chuyện với nhau nữa?
Có lần không nén được, chú hỏi thẳng. Tôi hừ mũi.
Nó có chịu nói trước đâu.
Đăng là con trai, Đăng phải làm lành trước.
Gì? Làm lành?
Tôi nhếch mép.
Chú không nói tiếng Ấn Độ đó chứ. Tại sao tôi phải làm lành khi mà hôm trước chính nó dặn dẹo trách móc điều tra tôi đủ thứ?
Chú Tiểu Khôi hạ giọng.
Thì nhỏ Thắm có lỗi, nhưng Đăng phải mở miệng trước thì nó mới có cơ hội làm lành với Đăng chứ.
Chú hiến kế.
Hôm nào Đăng giờ bước lại chỗ nó hỏi mượn tập hay là mượn com ba là nói chuyện được ngay chứ khó gì đâu.
Tôi biết
Chu Tiểu Khôi có ý tốt. Từ hồi lớp 5, Chu đã chơi thân với tôi và nhỏ Thấm. Chu không muốn chứng kiến tình bạn giữa hai đứa tôi đổ vỡ. Nhưng sáng kiến của chú làm tôi nổi nóng.
Tôi với nó chơi thân với nhau từ hồi nhỏ. Tại sao bây giờ tôi phải tìm cách làm quen với nó lại từ đầu?
Chu Tiểu Khôi giống như người bị dồn vào chân tường. Lý lẽ của tôi khiến chú lúng túng. Chú vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác.
Trưa nay đang qua ăn cơm với tôi không?
Tôi sực nhớ hôm nay là ngày rằm. Từ khi ba tôi cất nhà cạnh trường Bồ Đề, cứ đến ngày rằm là tôi chạy qua chùa Giác Nguyên ăn cơm. Nhà chùa những ngày đó rất đông Phật tử đến lễ Phật và làm công quả. Rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10, cảnh chùa càng tấp nập hơn nữa. Người đi lễ như trải hội. Trong khi các thầy giảng pháp ở đằng trước, bà nội tôi cùng vài người khác phụ việc nấu nướng ở hậu điện. Có khi bà tôi phải đến chùa sớm một ngày, rồi tối ngủ lại để kịp thức dậy vào 3 giờ sáng hôm sau. Tuy đang tất bật việc bếp núc, nhưng mỗi khi nghe tiếng niệm Phật ở chánh điện vẳng ra từ chiếc loa treo trên cột nhà, bà tôi và các người khác đều lẩm bẩm niệm theo. Bữa chay chỉ có chè xôi, rau đậu, chấm với nước tương, mà sao tôi thấy ngon miệng vô cùng. Chu Tiểu Khôi nhắc làm tôi nuốt nước bọt.
Qua chứ, tụi mình leo lên gác chuông ngồi ăn ha.
Ngày rằm gác chuông thường có người lên xuống, tụi mình không lên trên đó ăn được đâu. Tôi gãi gáy.
Vậy vô phòng chú ngồi ăn.
Phòng của chú Tiểu Khôi trưa đó quá ra không chỉ có tôi và chú. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đã thấy thằng Phan và nhỏ Thắm ngồi sẵn ở đó rồi. Tôi hơi khựng lại một chút chỗ ngách cửa vì bất ngờ. Nhạc thay tôi, nhỏ Thắm ngượng ngập quay mặt đi. Chỉ có thằng Phan bô bô.
Nếu nhà tao gần đây, ngày nào tao cũng chạy qua chùa ăn cơm cho đỡ tốn gạo mày.
Câu pha trò của Phan giúp bầu không khí tự nhiên hơn một chút. Chỉ một chút thôi, vì chốc sau đâu lại vào đấy. Cả bọn đều biết tôi đang giận nhỏ Thắm, nên câu chuyện quanh mâm cơm đâm ra sượng sùng. Tôi đoán chú Tiểu Khôi rủ nhỏ Thắm lên chùa ăn cơm là để giảng quà cho hai đứa tôi. Nhưng thiện ý của chú rõ ràng không mang được tôi và nhỏ Thắm ra khỏi những rắc rối của mình. Bữa trưa hôm đó, chúng tôi ăn bằng những chiếc đũa thường chứ không phải là những chiếc đũa thần, để mà khi chạm vào đĩa rau xào là tôi và nhỏ Thắm có thể lập tức toét miệng ra cười được ngay. Suốt bữa ăn, chúng tôi vẫn chuyện trò vì không thể ngồi nhai trong thinh lặng. Nhưng chỉ có Phan nói với tôi nói với chú Tiểu Khôi, chú Tiểu Khôi nói với nhỏ Thắm nói với Phan. Riêng giữa tôi với nhỏ Thắm, không ai nói với ai câu nào. Tất nhiên, tôi ghét sự im lặng giữa tôi và nhỏ Thắm. Nó kéo dài quá lâu, đến nỗi bây giờ trò chuyện với nhau cũng trở thành khó khăn. Nó dựng lên giữa tôi và nhỏ Thắm một bức tường vô hình, còn khó phá vỡ gấp trăm lần bức tường xây bằng gạch đá. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Thắm trên lớp, nhưng có cảm giác đã lâu hai đứa không gặp nhau. Ngay cả bây giờ, ngồi cách nhau một mâm cơm mà tôi tưởng hai đứa đang ngồi ở hai bờ đại dương, và tôi vô cùng đau lòng nhận ra tình bạn gắn bó ngày nào đã thành lỏng lẻo mất rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi không nhai nổi cơm. Tôi buông đũa đứng dậy, giả vờ đi toilet và lặng lẽ bỏ về nhà.
35.
Ghé chùa Giác Nguyên ăn cơm, nhỏ Thắm mặc áo xanh, đi giày xanh, đội nón xanh. Tôi nhận thấy điều đó ngay từ khi đặt chân vào phòng chú Tiểu Khôi, và tôi không thể nói dối lòng rằng tôi không cảm động. Thằng Phan và chú Tiểu Khôi dĩ nhiên không biết màu xanh kia có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đó là sở thích thông thường. Chỉ có tôi biết nhỏ Thắm muốn biến thành cái chuối non trong mắt tôi, vì nó luôn tin rằng màu xanh lá cây là màu tôi thích nhất. Tôi nhớ hồi học lớp 5, một hôm trời vừa bảnh mắt, nó đã chạy lên nhà tôi kêu ầm ĩ.
Đăng ơi, Đăng, dậy đi học.
Thấy tôi mở cửa sổ ngó ra, nó lật đật chụm chân khoe.
Đăng thấy gì không?
Ra là mày có giày mới.
Giày mới của mình màu gì?
Qua ra hôm trước nghe tôi bảo tôi thích màu xanh, Nó đã dòi mẹ nó mua cho đôi giày này thay cho đôi giày cũ, chỉ để cho tôi vui lòng. Cử chỉ đáng yêu đó của nhỏ Thấm luôn làm tôi xao xuyến mỗi khi nhớ lại. Lần này cũng vậy, nhưng lần này lòng tôi chỉ xao xuyến có một lúc, vì tôi sực nhớ hôm gặp nhau bên bờ suối Sóng Trong, nó cũng ăn mặc như thế này. Nhưng sau đó, nó vẫn đạp xe lên nhà tôi quạch quẻ chuyện cản trở nó lấy chồng. Điều đó khiến tôi đâm ngờ, nó mặc màu xanh chỉ vì nó thích màu này, chứ không hẳn vì tôi thích. Trưa đó về tới nhà, tôi lôi bức tranh nhỏ Thắm trong tập ra, băn khoăn ngắm nghía, thầm công nhận nó bây giờ xinh hơn nhiều so với nhỏ Thắm trong bức tranh chú Tiểu Khôi vẽ tặng tôi hôm nào. Nó xinh hơn, và nó cũng xa cách hơn. Sự thay đổi đó khiến tôi tưởng như tôi đang sống trong một thế giới khác với ngày hôm qua, và cảm giác đó khiến lòng tôi nặng chình chịch. Tết năm đó, tôi được mẹ tôi may áo mới, nhưng tôi chẳng thấy hứng khởi như những năm trước, chỉ vì tôi không có ai bên cạnh để khoe. Tôi biết, Tết năm nay tôi chẳng còn rủ thằng Phan và chú Tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Thắm, ngồi cắn hạt dưa tí tách lấy lệ, sau đó rủ nó đạp xe tới nhà một đứa con gái nào đó có vườn tược ven sông để chơi suốt một ngày, sung sướng ùa ra vườn hái trái, bới củ, trong khi chờ chủ nhà lục đục trong bếp nấu chè đãi bạn. Bây giờ rưng rưng nhớ lại, tôi nhận ra hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn sơ giản dị. Tiếc là nó không thể đi cùng tôi suốt quãng đời áo trắng. Những ngày Tết có lẽ sẽ trôi qua buồn chán với tôi nếu không xảy ra chuyện thằng Biểu. Tết, thằng Định ra Đà Nẵng chơi nhà ông chú họ, dắt về một thằng nhãi trạc tuổi tôi. Thằng Biểu mặt mày sáng sủa, mày rậm, mũi cao, đẹp như Tây. Định dẫn thằng Biểu đi rảo khắp các ngã đường trong thị trấn, gặp đứa nào nó cũng hết mặt lên trời. Em họ tao đó, đẹp trai không? Trong đó dắt thằng em đi giễu ngoài đường như người khoe của, bọn tôi đã gai mắt. Đã vậy, Định còn khiêu khích. Thằng em tao ở Đà Nẵng chỉ đẹp trai hạng 18, nhưng về Hà Lam nó là số 1. Tụi mày hả, chỉ đáng xách dép cho nó. Định là thằng mất dạy. Tôi đã tẩy chay nó từ ngày nó cố tình dứt đôi dép của tôi trước nhà thằng Vĩ. Chú Tiểu Khôi tất nhiên không quan tâm đến trò lố của Định, nhưng thằng Phan tức lắm. Nó tia nước bọt qua kẻ răng. Tao phải đập chết tụi nó.
Kệ tụi nó đi, tôi can.
Kệ sao đừng mà kệ. Mẹ không nghe thằng Định sỉ nhục con trai Hà Lam hả?
Nó cũng là con trai Hà Lam mà.
Hiện vậy nó mới ngu.
Mày chấp chí thằng ngu.
Nghe lời tôi, Phan không thèm chấp thằng ngu. Nhưng đến khi Định dắt thằng Biểu đến chơi nhà mấy đứa con gái trong thị trấn, xong nhăn nhở tuyên bố. Thằng em tao cưa đổ toàn bộ con gái Hà Lam rồi nha. Thì ngay cả tôi cũng không nhịn được. Tôi không biết Định có dắt thằng Biểu tới nhà nhỏ Thắm không, nhưng chỉ mường tượng đến cảnh đó thôi, tôi đã sôi máu. Lần này, thấy Phan đấm ngực binh binh. Tức chết đi mất, tao không có thể nào trơ mắt ra ngó được nữa. Tôi không buồn can ngăn, còn đổ thêm dầu vô lửa.
Tụi nó coi mình như đồ dẻ rách á.
Phan nghiến răng. Tao sẽ đón đường tụi nó.
Tôi bất chợt lo lắng.
Cẩn thận đó mày, thằng Định sẽ tới nhà mét ba mẹ mày đó.
Cho nó mét.
Nó sẽ báo với ban giám hiệu mày sẽ bị đuổi học đó.
Nghe hai chữ đuổi học, Phan hơi chuồn. Nó đưa tay vỗ vỗ trán.
Được rồi, tao sẽ không trực tiếp ra tay.
Nghĩa là sao? Phan thù nắm đấm.
Tao sẽ kêu đám bạn chăn bò của tao đón đường đập tụi nó.
Lần này, không để tôi kịp mở miệng bàn lùi, Phan hất đầu.
Nói vậy là hiểu rồi ha.
36.
Khoảng 7 giờ tối, tôi và Phan nấp sau bụi cây trên con đường cuối chợ. Phan thì thào vào tai tôi. Tao điều tra rồi, tụi nó hay đi xuống cầu Hà Kiều ngồi chơi vào giờ này nè. Nghe Phan nói vậy, tôi cố ngồi yên, nhưng chốc chốc lại phải nhõm người lên vì bị mũi chích vào mông. Trăng thượng tuần chênh chết xuyên qua bóng tre, rưới những giọt vàng lốm đốm lên tóc, lên lưng Phan như một cơn mưa bằng bạc. Khung cảnh trước mắt tôi thơ mộng đến mức, Tôi nghĩ thật là điên mới tin có một trận đánh nhau sắp xảy ra.
Mấy đứa bạn của mày đang nấp ở đâu vậy? Tôi khều vai Phan. Lát nữa mày sẽ biết. Ngồi một lúc lâu, phần bị mũi đốt, phần mỏi cẳng, tôi đã tính dục Phan ra về. Chợt nghe tiếng cười nói xôn xao vẳng tới từ phía chợ. Phan bấm tay tôi, ý nói, im lặng, tụi nó tới đó. Một lát thằng Định và thằng Biểu xuất hiện, có cả thằng Trí đi bên cạnh. Dưới ánh trăng, tôi trông rõ ba đứa vừa đi vừa quýt vai nhau. Chả hiểu tụi nó nói những gì, chỉ nghe tiếng thằng Định cười hô hố. Trước khi đến chỗ tôi và Phan nấp, tụi thằng Định phải đi ngang qua con hẻm dẫn vô khu đất của ông Cửu Năm. Khi thấy bốn bóng người bất ngờ phóng ra từ con hẻm chặn đường tụi nó, tôi mới biết đám bạn thằng Phan nãy giờ mai phục trong đó. Bốn thằng bạn của Phan, đứa nào đứa nấy tướng tá vạm vỡ, đen trùi trũi. Đã thế, tay mỗi đứa đang cầm một khúc cây to. Nhát thấy bọn này, tụi thằng Định hốt hoảng lùi lại. Tụi mày là ai? Định quát lớn, nhưng tôi nghe giọng đó run run.
Tụi tao là con trai đất này.
Đứa đứng giữa lạnh lùng đáp. Đứa đứng bên cạnh chỉ tay vô mặt thằng Biểu, gằn giọng.
Mày chính là thằng Quên Quang đã cưa đổ hết con gái Hà Lam phải không?
Đứa thứ ba dùng cây lên khỏi đầu, mặt đằng đằng sát khí.
Để tao đập vô mặt nó, coi nó còn khoe đẹp trai nữa không?
Thằng Biểu lấm lét liếc khúc cây lơ lửng trên đầu, sợ cứng lưỡi. Nó khua khua tay trước mặt, miệng ú a ú ớ. Đứa đứng giữa hất đầu.
Són trong quần rồi hả con?
Định cuốn quýt.
Ê ê, tụi mày không được làm bậy à nha.
Thằng Trí hớt hải.
Tao la lên bây giờ đó.
Bạn thằng Phan không chịu hạ cây xuống. Nó nhếch mép.
Cho mày la.
Rồi nó trỏ khúc cây vào mặt Biểu.
Mày còn coi thường con trai Hà Lam nữa không mày?
Biểu vẫn ơ ơ như có ai nhét dẻ vào mồm.
Tụi mày đừng có hỏi nó.
Định giọt miệng.
Nó bị câm.
Tiết lộ bất ngờ của thằng Định hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi và Phan. Hai đứa bất giác quay đầu ngó nhau và dưới ánh trăng thấp thoáng, tôi thấy mặt Phan lộ vẻ kinh dị. Đằng trước mặt, đám bạn của thằng Phan lập tức ngẩn ra.
Cái gì? Nó bị câm.
Thằng Giải hung hăng nhất trong bọn hạ khúc cây trên tay xuống, giọng không giấu sửng sốt.
Thằng em tao nó bị câm từ nhỏ. Vậy sao nó đi tán gái được mày?
Định cười hề hề.
Tao giỡn chơi thôi chứ nó có tán tỉnh gì đâu. Gặp con gái nó toàn nhe răng cười không à.
Ngọn lửa căm hờn trong lòng những đứa con trai Hà Lam đang quyết lấy lại thanh danh. Cả những đứa chặn đường, lẫn những đứa ngồi co ro sau bụi cây, đột nhiên tắt ngóm. Trận đòn thù chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Bốn chàng hảo hán đến từ ngã ba cây cốc, liện mấy khúc cây trên tay vô bụi tre, khẽ liếc vào chỗ Phan nấp, rồi khoát tay.
Về thôi tụi bay.
Đợi tụi thằng Định đi khuất, Phan nhõm người giọt dậy.
Tao phải đuổi theo mấy đứa bạn, mày về ngủ đi.
Tôi thất thiểu ra về, dở cười, dở mếu. Tự dưng thấy tội cho tụi bạn thằng Phan quá chừng. Từ ngã ba cây cốc đi bộ lên thị trấn, rồi bây giờ quay ngược trở lại, quãng đường đâu có ngắn, vậy mà chẳng được tích sự gì. À, cũng không đến nỗi vô tích sự lắm. Nhờ vậy tụi tôi phát hiện thằng Biểu bị câm, nhất là vô cùng sung sướng khi biết nó chẳng tán tỉnh được đứa con gái Hà Lam nào. Thằng Định chỉ toàn bốc phét,